Năm tuổi thơ kiếm sống. Không chỉ biết chăn trâu từ thuở 4 tuổi, tôi còn bắt đầu làm quen với những việc mưu sinh khác để kiếm tiền, kiếm cái ăn. Đối với những gia đình ở nông thôn, cuộc sống hầu như phụ thuộc vào đồng ruộng. Vậy nên không gì thảm bằng việc không có ruộng vườn như mẹ con tôi. Mùa hè hay mùa gặt thì còn đỡ, đến mùa bạo lụ thì thật sự là cơn ác mộng. Những người có ruộng thường quanh năm chỉ biết cắm mặt vào ruộng đồng, cầu mong ông trời thương tình không gây thiên tai. Mẹ con tôi cầu mong nhiều hơn thế. Tôi thường tham lam mơ ước viện vong rằng quê mình sẽ luôn rực nắng, không bao giờ có bạo lụ. Trời nắng tức là sẽ có người thuê mẹ con tôi làm việc, tức là có miếng ăn để sống qua ngày. Dẫu người có đen thui vì nắng độ lửa. Ám ảnh nhất là mùa đông và những đợt bạo lụt. Mọi người chỉ biết nằm nhà chờ ngày tháng trôi qua trong khắc khoải phập phồng. Ngay cả những người có ruộng còn không có việc để làm thì huống gì những người làm thuê như mẹ con tôi. Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận rằng không có phép màu nào có thể thay đổi thiên nhiên. Người nông dân ở đâu cũng phải biết chấp nhận thực tế và cố gắng. Thêm nữa, vì không phải lúc nào cũng có được miếng ăn, nên người nông dân luôn chắc chiêu, trân trọng từng thành quả lao động, dù là nhỏ nhất, bởi chúng được tạo ra từ những giọt mồ hôi chân chính. Mót lúa, mót khoai và tấm lòng người thợ gặt. Vào mùa hè và mùa gặt, tôi thường kiếm sống bằng việc mót lúa, mót khoai. Tôi còn quá nhỏ để được thuê làm những việc nặng nề, khổ cực như gặt lúa, xay lúa, phơi lúa. Vả lại, cũng không ai già gì thuê những đứa trẻ với năng suất làm việc không thể nào bằng người lớn. Đó là những việc mà người ta thường thuê mẹ tôi làm. Ngoài những công việc liên quan đến đồng ruộng, thì mẹ tôi cũng thường đi nấu ăn cho các gia đình trong mùa thu hoạch. Vào mùa gặt, các hộ nông dân thường huy động toàn bộ thành viên trong gia đình để làm cho kịp. Vì làm cả ngày nên họ không có thời gian đi chợ nấu ăn. Bên cạnh đó, nhiều chủ điền có nhiều ruộng nên thuê rất nhiều nhân công và cần lo bữa ăn cho lực lượng này. Đó cũng là cơ hội để mẹ tôi tận dụng khả năng nấu nướng, kiếm ít tiền nuôi chị em tôi. Khi nấu ăn thuê, mẹ thường được ăn những bữa ngon mà ít khi gia đình tôi có được. Mẹ cũng thường xin đồ ăn thừa về cho chị em tôi. Đến cao điểm mùa gặt, công việc rất nhiều, mọi người thường làm cực lực, nên các bữa ăn được các chủ ruộng đầu tư hơn. Vì vậy, tôi cũng được hưởng kể những bữa ăn ngon đó. Mẹ đi làm suốt ngày, còn tôi thì không ai thèm thuê. Vậy là tôi chỉ còn cách đi mót lúa, mót khoai để tích lũy lương thực cho những ngày đông lạnh giá và bạo lụt để phụ giúp mẹ phần nào. Hơn nữa, vào mùa gặt, đồng quê vui lắm. Nhà ai cũng tất bật rộn ràng, gương mặt ai cũng điểm nụ cười, dẫu vất vả. Ở nông thôn, mùa gặt mới là mùa đẹp, mùa vui nhất trong năm. Thế nên, ra đồng làm việc cũng là thú vui của những đứa trẻ. Mót lúa, mót khoai đơn giản là nhặt những cành lúa, những củ khoai còn sót lại trên đồng khi người ta đã thu hoạch xong. Cảnh đồng lúc đó cũng là thiên đường với lũ chim chuột. Vậy nên tôi phải giành giật với những con vật kia để có cái mang về nhà tích trữ cho mùa bạo lụt. Cuộc chiến ấy không kém phần dữ dội, bởi đó đồng thời là cuộc đấu tranh sinh tồn. Công việc của tôi bắt đầu lúc 3 hay 4 giờ chiều khi các chủ ruộng đã thu dọn xong. Tôi đi giữa cảnh đồng khô, tìm nhặt những cành lúa rơi rớt rồi bỏ vào một cái bọc. Giúp tôi chống chọi với cái nắng hay còn gay gắt là cái nón được người ta cho xài hết năm này qua tháng khác. Qua một mùa gặt, cây nọn càng ngạ màu, càng sờn. Nó vốn có màu trắng, về sau chuyển hẳn sang màu bạc, rồi đen, những vết thâm kim. Cây nọn như người bạn thân thiết, cùng tôi đi qua bao mùa gặt, bao cảnh đồng, nóng bức. Tôi quỷ nó lắm. Bên cạnh người bạn nọn, tôi còn một người bạn khác không kém phần quan trọng là bàn dép. Bàn dép giúp chân tôi bớt nóng khi đi lại trên đồng và không bị những mảnh gai hay hạt lúa đâm chạy mẫu. Có lúc những người nông dân làm công thương cảm cho những người mót lúa nên cố ý làm không cẩn thận để lại vài cành lúa. Những cành lúa khạc khiu xấu xí thì không nói làm gì, nhưng khi nhặt được những cành còn nguyên vẹn, tôi hiểu ngay đó là sự đồng cảm sẻ chia của thợ gặt. Có những hôm tôi đến mà mọi người vẫn chưa thu hoạch xong, họ cho tôi vài cành lúa vì thấy tôi tội nghiệp. Khi họ đã nhặt mặt tôi mỗi ngày, dù tôi đến khi họ còn hay đã đi về, tôi vẫn mót được kha khả lúa. Với một đứa trẻ, đó là một đặc ân, một sự trân trọng. Tôi luôn ghi nhớ và biết ơn những người nông dân tốt bụng đó. Dù họ giúp tôi chẳng bao nhiêu, nhưng cũng đã đủ làm tôi cảm thấy ấm áp và tin vào những điều tốt đẹp ở con người. Việc mỏ khoai cũng tương tự. Tôi thường đến những cánh đồng thu hoạch khoai trước khi trời sụp tối để lượm những củ khoai còn sót lại. Đương nhiên, đó là những củ khoai vụn, khoai sùng hoặc có hình dạng xấu xí. Như thế đã là tốt lắm với tôi. Tôi phơi sổ khoai và lúa mót được trên sân nhà, rồi sau đó đóng vào bao tời, tức bao bổ, treo lên trần nhà để tránh những con nước tràn đến vào mùa luộc. Đó chính là nguồn thức ăn giúp mẹ con tôi đi qua những ngày bạo luộc lành giả. Không phải lúc nào tôi cũng may mắn mót được nhiều lúa và khoai. Nhiều khi mùa xuân rồi mùa hè đã đi qua mà lượng thức ăn dự trữ tìm được quá ít. Vậy là mùa đông ấy, gia đình tôi ăn nhịn từng chút một. Cũng có khi tuổi lương thực quý giá ấy không may rớt xuống nước lụt, khiến tôi và mẹ chỉ biết kêu trời. Tác cả, bắt cả và thổ dân nhỏ tuổi. Cả là loài thực phẩm chủ yếu trong đời sống nông thôn bởi dễ tìm, dễ bắt. Vậy nên, tác cả là công việc kiếm sống của những gia đình nghèo khó ở thôn quê. Công việc tác cả thì đơn giản lắm, nhưng phải theo ý ông trời, tức là có sự may rủi. Có những đồng ruộng khi vào mùa lụ nước tràn đến, cả theo vào rất nhiều. Sau mùa lụ, nước rút, cả không kịp rút hết. Đó cũng là khi các ao hồ ruộng hỏi, các sông nhỏ xuất hiện những con cá còn sót lại. Công việc của người tác cả là dùng bùn đất chặn dòng chảy để cá khỏi bơi đi, sau đó dùng thau múc hết nước ra và cuối cùng là bắt cá. Người miền Trung hay gọi múc nước là tác, nên công việc này mới có tên gọi là tác cả. Sợ gì tôi nói có sự may rủi là bởi những con cá còn sót lại đó có thể rất to, cũng có khi chỉ là những con cá lòng tông nhỏ xíu, thậm chí có khi chỉ toàn rống rêu đất đã. Tuy nhiên, trường hợp cuối ít khi xảy ra, vì vùng quê thường có rất nhiều ao hồ, ruộng, nên không có cá ở chỗ này thì cũng có ở chỗ khác. Hơn nữa, nước lũ tràn vào, chắc chắn ít nhiều sẽ có cá còn sót lại. Bởi thế mà năm nào cũng vậy, cứ sau khi nước rút, tôi lại chạy đến các con hỏi, ao hồ tìm bắt cá. Dù là cá gì thì tôi cũng vui. Cá to thì mang ra chợ, bán hoặc đội gào. Cá nhỏ thì đem về nhà. Khi bắt được những con cá rất to, những người cùng tác cả thường chia với nhau. Kỷ niệm đi tác cả còn gắn với những hôm chúng tôi ngồi tùm lại nướng cá ăn. Cá tuy nhỏ xíu nhưng gương mặt ai cũng hớn hở sau cả một ngày hì hục tát nước bắt cá. Ngoài việc tát cá, tôi cũng thường đi bắt cá trên sông. bờ sông nào cũng có bùi rầm hoặc các hang ổ để cả sinh đẻ hoặc lẩn trốn khi gặp nguy hiểm. Biết được điều đó nên những người đi bắt cá thường ngâm mình trong nước rồi đi mò dọc theo cả bờ sông. Chúng tôi phải vừa đi thật nhẹ nhàng, vừa canh chừng lũ rắn rễ trong bùi rầm, đảm rống rêu trong nước, vừa phải quan sát, tìm cá và không gây tiếng đồng làm lũ cá chạy mất. Cũng có lúc tôi bị rắn đìa cắn đau buốt. Những khi hiểm hoi may mắn, tôi bắt được những con cá nằm trong bùi rầm hay trong cả hang ổ nhỏ. Dù vận may trong công việc này không nhiều, nhưng vì quá nghèo khó, tôi phải tìm mọi cách để kiếm ăn và tồn tại. Chỉ cần có cơ hội thì tôi sẽ cố thử. May mắn thì được chuốc cá chuốc tiền, ngược lại thì đành coi như tổn công. Vì đi săn lùng cá ở nhiều nơi, nên người ngờm tôi dơ bẩn chảy nặng, trông không khác gì thổ dân sinh sống trong rừng rủ. Đậy đất dưới nắng hè. Hết mùa gặt lúa thì đến mùa hè nắng nóng. Tranh thủ mùa khô, gia đình nào cũng chuẩn bị đổ đất xây cươi, cải sân để bảo vệ nhà khi mùa luộc sắp tới. Đổ đất là việc rất cần thiết và quan trọng đối với những người ở thôn quê, đặc biệt là những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão luộc như quê tôi. Đất dùng để xây cươi thường được lấy từ ngoài ruộng. Vì đang mùa hè nên đất cứng kinh khủng, chủ nhà thường phải thuê người cuốc đào. Chỉ những thanh niên trái trảng lực lượng khỏe mạnh mới làm nổi công việc nặng nhọc này. Họ dùng cuốc ba răng, loại cuốc có ba cái chìa, cuốc những khoảng đất cứng ngắt lên. Tôi và một số bạn cùng răng lửa hoặc phụ nữ được thuê đi hột sổ đất vừa được cuốc lên mang về nhà chủ. Chúng tôi thường hột từng mảng đất, mỗi mảng nặng khoảng 3-5 kg, bỏ lên xe kéo hai bánh, xe dùng bò để kéo, cho đến khi xe đầy nặng khoảng 500 kg thì bắt cả nhóm bắt đầu kéo đi. Một người được phân công đi trước cầm hai càng xe để kéo, còn chúng tôi đẩy từ phía sau. Khoảng cách từ ruộng cho tới nhà chủ thường từ 500-800 m. Cứ như thế chúng tôi vòng vào nhiều chuyến xe đất cho tới khi đầy cươi thì thôi. Nhiều gia đình có cươi quả rồng nên phải dùng nhiều đất và tôi phải đi đẩy rất nhiều hôm mới xong. Công việc đẩy đất cũng rất vất vả. Dưới cái nắng độ lửa, những bước chân mệt nhọc in trên từng thở đất thấm biết bao nhiêu mồ hôi của những người lao động cực khổ. Đâu phải ai cũng muốn làm công việc này. Có người vốn không đủ sức, có người không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn cắn răng làm vì mưu sinh. Không ít lần tôi chứng kiến cảnh nhiều người đang làm thì ngất xỉu vì quá mệt. Nhưng rồi hôm sau họ vẫn đến làm. Có khác là họ mặc thêm một chiếc áo khoác, đội thêm cái nón lá để phòng thân. Ai cũng cố gắng làm để kiếm tiền, kiếm miếng ăn. Nếu lúc này không cố gắng làm thì mùa đông sắp tới không chết vì cõng thì cũng chết vì đói. Và dĩ nhiên trẻ con chúng tôi không đứng ngoài cuộc đấu tranh sinh tồn này. Làm trợ lý cho mẹ. Mỗi mùa mẹ tôi lại làm những công việc khác nhau tùy theo điều kiện thời tiết cũng như đời sống nơi nông thôn. Tôi thường giúp mẹ một tay để mẹ đỡ cực và hoàn thành sớm công việc. Vào mùa hè tôi thường phụ mẹ làm các việc đồng áng. Tôi hay theo mẹ ra đồng làm những việc mẹ sai. Hết mùa gặt, mẹ chuyển sang nghề bán gạo. Mẹ mua lúa về, chị em tôi xay lúa để ra hạt gạo. Thời đó chưa có máy xay nên chúng tôi phải xay lúa bằng tay với cái cối xay. Chúng tôi phải kéo tới kéo lui cối xay cho đến khi hạt lúa tróc vỏ mới được. Hạt lúa tróc vỏ thì thành gạo, còn vỏ của hạt lúa bóc ra được gọi là trấu. Sau đó mẹ dùng cái sàng tre tách hạt gạo và trấu ra để dành cho những việc khác nhau. Rồi chị em tôi bắt đầu dạ gào. Chúng tôi đột gào vào một cái cổi, sau đó dùng cái chai gỗ khả năng để dạ. Chúng tôi dạ đến khi hạt gạo không còn cảm nữa. Hạt gạo khi chưa dạ được gọi là gạo lứt, thứ mà thời nay người ta hay tìm mua để ăn hay nấu nước uống nhằm chữa bệnh. Cám sau khi dạ xong được dùng cho heo ăn. Mỗi ngày tôi đều làm những công việc ấy để sáng hôm sau mẹ gánh gạo lên phố bán. Đến mùa bắp, mẹ chuyển sang bán bắp. Tôi chặt từng cây bắp trong ruộng rồi lặt bắp ra đem về cho mẹ nấu. Thân bắp thì để dành đốt thái củi. Tôi thường dậy rất sớm phụ mẹ nấu bắp để kịp mang ra chợ bán buổi sáng. Ngoài những việc nặng nhọc như xay lũa dạ gạo, chặt bắp, tôi còn phụ mẹ những công việc trải mùa khác như bán bánh mì, bán hột vịt lộn. Mẹ phải làm nhiều nghề để kiếm cơm nên thường không buôn bán cổ đình. Vì đời sống nông thôn còn nhiều khó khăn nên việc buôn bán không khả khẩm mấy. Mẹ làm việc cực lực, suy tính mọi đường để kiếm sống, nhưng gia đình tôi vẫn không khả lên. Hôm nào đủ ăn là may mắn lắm rồi. Tuổi thơ kiếm sống của tôi có rất nhiều kỷ niệm. Những vất vả, song hành cùng những thú vui đồng quê như hai mặt không thể tách rời. Tôi tìm niềm vui trong công việc và tôi làm việc bên những thú vui. Đó là những ký ức không thể phai nhòa trong tôi. Những ngày tuổi thơ bên mẹ, bên đồng ruộng là những ngày tháng gian khổ, thức khuya dậy sớm, dại nắng dầm mưa, mằn chát những giọt mồ hôi và cả nước mắt, cả nỗi tủi nhục. Thế nhưng tôi vẫn thấy chừng ấy chưa thấm vào đâu so với nỗi cực khổ gấp ngàn lần của mẹ. Tôi không phải suy nghĩ quá nhiều như người lớn, như mẹ. Tôi có thể vô tư làm việc, dù mồ hôi nhẹ nhài, nhưng tôi không nề hà vì vẫn còn bạn bè, còn những thú vui trẻ con làm tôi cười tít mắt. Thế giới trong tôi lúc bấy giờ như bức tranh muôn màu mà mỗi ngày tôi có thể tô vẽ lên nó hàng ngàn niềm vui và ước mơ trẻ thơ. Những ngày tháng gian khổ đó đã giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị của sức lao động và biết cảm thông với mọi số phận khó khăn. Căn nhà ọp ẹp thân thương. Khi tôi vào trung học, đời sống gia đình có phần đỡ hơn vì chị tôi đã lớn và có chồng. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những ngày tháng ba mẹ con sống trong căn nhà ọp ẹp hệt như túp lều rách nát được dựng trên phần đất nhỏ xíu nhà nội mà ba tôi được để lại. Căn nhà ấy cũng như bao căn nhà khác của những gia đình nghèo ở nông thôn, nhà được dựng lên bởi bốn cây cột, mái được lợp bằng tranh, tường được ráp bằng phên. Phên là loại tre được chẻ nhỏ và xếp lại với nhau. Vào mùa hè, căn nhà nóng như một cái lò nung với nhiệt độ quả cỡ. Ngược lại vào mùa đông giá rét, gió và khí lạnh lùa hết vào nhà qua cả khe hở. Mùa lũ thì căn nhà thường xiêu vèo, lung lay. Những ngày mưa, trần nhà thường bị dột, nước mưa bắn xuống nền nhà như thể đang chơi một khúc nhạc. Vậy nên cứ vào mùa đông, bốn bức phên phải được tăng cường bằng tót và phân trâu. Tót là thân dưới của cây lũa sau khi gặt xong, còn thân lũa được gọi là rơm, rà. Tót có thể xin được ở chỗ các chủ ruộng, thường thì người ta sẵn sàng cho. Tót sau khi xin về phải dùng liềm, loại dao vòng để cắt rồi đánh thành tấm tranh, tức tấm che. Dùng tấm tranh đỏ gắn vào phên thì sẽ giảm bớt được mưa gió tạt vào nhà. Chưa hết, tôi còn dùng phân trâu trộn với đất sét để trét lên những lỗ hồng trên tấm phên. Bên ngoài gắn tấm tót, bên trong trét phân trâu nên thoạt nhìn căn nhà khá rỗi và tạm bợ. Tuy đã được gia cố với nào tót nào phân trâu, nhưng một căn nhà ọp ẹp đâu thể sánh với những căn nhà được xây dựng kiên cố. nó đã nhiều phen điêu đựng bởi thiên nhiên khắc nghiệt. Vậy nên chuyện chúng tôi thay nóc nhà, gặn lại phen, tót, trẹt thêm, phân trâu diện ra như cơm bừa. Tôi cũng thường trèo lên nóc nhà, cầm cùi, cột dây kẹm, bổn góc để tránh tốc mãi hay sập nhà. Dù gì thì đó cũng chính là nơi che mưa che nắng cho mẹ con tôi, là nơi tuổi thơ tôi gặn bỏ nên tôi thương lắm. Những buổi trưa hè nóng bức không chịu được, tôi không thể ở trong nhà mà phải chạy ra mấy tảng cây ngoài đồng hóng mát. Ảm ảnh nhất là những lúc mưa to gió mạnh, ba mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc và cầu xin ông trời cho ngôi nhà trù lại được. Nếu nhà sập thì ba mẹ con hoặc sẽ bị đè chết hoặc bị nước lũ cuốn trôi. Bởi giữa trần cuồng phong chắc chẳng ai hay biết mà đến cứu giúp. Ngày nay nhiều vùng quê vẫn còn những căn nhà ọp ẹp, nhưng có lẽ vẫn đỡ hơn căn nhà của mẹ con tôi ngày ấy. Nhiều lần về thăm quê, ngồi dưới tàn cây ngậm chuyện xưa, những hình ảnh thân thương và thật đẹp hiện về vẹn nguyên trong tôi. Căn nhà ọp ẹp, mẹ tôi ngồi trước hiên nhà sàn lũa, chị em tôi cười đùa khi xay lũa dạ gào. Tuổi thơ tôi thật gian nan nhưng cũng rất đáng tự hào. Có lúc tưởng sắp gục ngã nhưng rồi vẫn gượng dậy được. Tôi thật sự không thể tin được mình đã vượt qua những tháng ngày khó khăn đến tận cùng như vậy. Cuộc đời lắm thách thức, đối với người nghèo lại càng là cuộc sinh tồn khắc nghiệt với vô vàn mỗi lo nghĩ. Nếu không có ý chí, quyết tâm cao độ, người ta rất dễ gục ngã. Không vì tinh thần mệt mỏi, thì cũng vì đời sống vật chất quá khắc khổ. Tuy nhiên, những năm tháng khó khăn đó cũng đã hun đúc trong tôi lòng kiên định, ý chí sinh tồn cao cực độ để không đầu hàng số phận và những thách thức của cuộc đời. Sáu, chống chọi với thời tiết. Chắc hẳn quý độc giả ở miền Trung và miền Bắc đều biết về cái lạnh buốt kèm theo mưa gió tầm tạ từ ngày này qua tháng khác ở hai miền này. Sự khắc nghiệt đó đối với những gia đình nghèo khó lại càng dữ dội gấp trăm bề, bởi miếng ăn còn không đủ lót dạ mỗi ngày, nói chí đến những thứ rất xá xỉ như chăn ẩm nềm êm. Người đủ đầy có thể sẽ thích những ngày mưa gió vì có thể vùi mình cả ngày trong chăn ẩm, tận hưởng không khí lành. Còn người nghèo chỉ biết ngồi ôm nhau mong cái lành giả thấu tim quá mau để tiếp tục kiểm sống, để còn có thể nhìn thấy ánh nắng ngày xuân ấm áp. Chiếc giường rơm mùa đông. Ngoài làm thức ăn cho trâu, rơm còn được dùng để nấu nướng. Vì vậy mà khi thu hoạch lúa xong, người nông dân thường chất rơm thành đống trước nhà. Có khi đống rơm to bằng cả ngôi nhà. Mỗi ngày người ta lấy một ít rơm để nấu nướng hay dùng cho những việc khác, dần dần tạo ra những chỗ trống trong đống rơm. Chỗ trống đó cũng chính là cái giường đã ủ ẩm, vuốt ve tôi trong những mùa đông lạnh giá thuở nhỏ. Nhà tôi nghèo lắm, làm gì có tiền mua chăn nệm. Vậy nên, đống rơm như vị cứu tinh, như cái lò sưởi ấm áp, như cái chăn êm. Quả là niềm hạnh phúc vô bờ khi vùi mình vào đống rơm to mềm mại, ấm áp trong những ngày buốt giá. Đặt lưng lên chiếc giường đặc biệt ấy, tôi có thể ngủ liền tức thì. Ngủ trong đống rơm là một thú vui, một kỷ niệm không thể quên được đối với những người nhà quê nghèo khổ như tôi. Tuy nhiên, đống rơm để ngày qua ngày nên côn trùng cũng thường chui vào để được ủ ẩm như tôi. Tôi thường chiến đấu với những con vật đó để giành lấy đống rơm cho riêng mình. Nhưng rõ ràng, chúng cũng không vừa. Tôi vừa nhắm mắt là chúng lại bò lên người tôi, ve vậy giữa chân tôi hay thì thầm trò chuyện ngay giữa lưng tôi. Có hôm, sau một hồi vùi mình trong rơm, tôi thấy ngửa ngáy kinh khủng vì đã bị chúng cắn tới tạ lúc nào không hay. Nhưng thú vui ngủ rơm vẫn không thể thay đổi vì trời quá lạnh, và nhất là tôi đã yếu chiếc giường rơm mất rồi. Dù bị con này, con kia cắn, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Lại có khi, sau giấc ngủ ngon lành trong đống rơm, tôi lật đật đến trường mà không hay, tóc còn dính đầy rơm, thế là bạn bè tôi được một phen cười bệ bùng. Nhưng nhiều đứa cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế, nên đứa này cười đứa kia. Khoảnh khắc ấy thật dễ thương trong sáng. Nệm rơm và mền báo bổ. Ngoài chiếc giường rơm ẩm áp tức đống rơm, còn một chiếc giường khác không thể không nhắc đến là chiếc giường nệm rơm và mền báo bổ. Nhà tôi có chiếc giường tre được kết từ những cây tre tôi chặt ngoài làng. Chiếc giường không mấy vững chắc đó chính là một tổ ẩm không gì bằng khi mùa đông đến. Nếu chỉ là giường tre thôi thì chắc chắn nó rất lạnh. Nhưng khi được lót rơm phía trên rồi trải thêm một chiếc chiếu lên trên nữa, thì tôi đã có một chiếc giường nệm tránh rét như ai. Tôi còn nghĩ đó là chiếc giường nệm tuyệt vời nhất, bởi vừa êm vừa ẩm, vừa dạn dị gần gũi, lại vừa không tốn tiền mua. Đó cũng là niềm tự hào nhỏ nhỏ của tôi. Nhưng một chiếc giường nệm rơm không thể sưởi ẩm hoàn toàn. Tôi cần cái gì đó để đắp khi ngủ. Không có mền lông ẩm áp như những đứa trẻ khác, nhưng tôi đã có chiếc mền bao bổ. Bấy nhiêu đó cũng đủ thỏa niềm mong ước. Bao bổ, hay còn gọi là bao tời, là loại bao dùng đựng lúa hay gạo, khoai. Mỗi bao có thể chứa được đến 100 kg. Sau khi được dùng xong, bao bổ sẽ được những người lượm ve chai thu gom để bán lại cho các nhà sản xuất lúa gạo. Mẹ tôi cũng đã từng đi qua nhiều hộ nông dân để mua từng chiếc bao bổ rồi mang đi bán với giá rẻ bèo như vậy. Mẹ cũng thường để lại nhà một số bao để sử dụng. Thế là tôi dùng chúng làm mền. Mỗi buổi tối, tôi chôn mình trong chiếc bao bổ đã khép kín một đầu, dưới lưng đã có tấm nệm rơm. Đồ dày của nệm cộng với sự kín đáo của bao bổ đã dỗ dành giấc ngủ tuổi thơ tôi trong những mùa đông giá rét của xứ nghèo miền Trung. Sau này, khi tôi có dịp đi năm châu bốn bể, có điều kiện ở khách sạn 5 sao, 6 sao, kể cả hàng 7 sao sáng trọng nhất thế giới, thì cái cảm giác bình yên ẩm áp khi ngủ nệm rơm, đắp bao bổ, thuở ẩu thơ nghèo khổ, vẫn đồng trong ký ức tôi. Niềm hạnh phúc vô giả ngày ấy vượt lên tất cả sự tiền nghi sang trọng hôm nay. Áo tơi hay còn gọi là áo mưa. Ngày nay có lẽ nhiều người, nhất là những người sống ở thành phố, không biết áo tơi là áo gì, trông nó thế nào. Áo tơi có nghĩa là áo mưa, được kết thành từ những chiếc lá dừa. Chúng tôi dùng kim găm để kết các lá dừa thành chiếc áo to và dài, thoạt nhìn giống như ảo măng tô của người phương Tây vậy, chỉ khác là nó không có nút, không quàn hết người được. Một điểm đặc biệt nữa của loại ảo này là có thể xoáy qua xoáy lại tùy theo hướng gió để tránh bị ướt. Ảo tơi là vật dụng quen thuộc của người nghèo trong những ngày mưa gió bạo bùng. Che mưa chặn gió khá tốt, nhưng ảo tơi không tiện lợi chút nào vì rất cứng, không thể xếp lại nên rất cồng kềnh nặng nề. Cực chặn đà mới phải dùng loài ảo này vì khi mặc vào chẳng khác nào đáng mang một quả tà trên người. Mẹ không có tiền mua ảo mưa nên tôi phải làm bàn với ảo tơi để tránh mưa, phòng bền và bảo vệ những bộ quần ảo ít ỏi của mình. Ngày ấy phải chắc chiêu lắm mẹ mới sắm được cho tôi một bộ quần ảo chỉnh tề để đi học. Vậy nên việc mua ảo mưa là quá xa xỉ. Vì chỉ có đúng một bộ quần ảo đi học nên nếu chẳng may bị ướt, tôi phải ngồi học cả buổi với bộ đồ ấy, thế nào cũng mang bệnh vào thân. Vậy nên tôi rất quý chiếc ảo tơi, vật bảo vệ bộ quần ảo học trò quý giá của tôi. Bậc tiểu học, tôi học ở trường làng. Vì dân làng đa số nghèo như nhau, nên lũ trẻ mặc ảo tới đi học là việc bình thường, thậm chí rất hiển nhiên, chẳng có gì để bàn. Đó là những ngày mưa thật đáng nhớ với tôi. Trời mưa xối xả, không thấy cả đường đi, mà giờ học sắp tới. Thế là đứa nấy đều mặc ảo tới vào rồi chạy đến trường. Nói là chạy, chứ thực ra chỉ là bước chân đi nhanh hơn, bởi mang ảo tới vào di chuyển rất khó khăn, lại còn phải xoáy ảo qua lại để tránh gió. Những ngày như vậy, học sinh tới trường muộn là chuyện thường tình. Nhà trường cũng thông cảm cho những học sinh nghèo vừa vác ảo tơi vừa đi bộ trong mưa gió bịt bùng. Có hôm ra sân trường, tôi thấy quả trời ảo tơi di động, vội vã vào lớp. Cuộc sống thật bình dị, những đứa trẻ mặc ảo tơi như những cánh chim đang bay giữa bão táp, có lúc tưởng chừng sắp gãy cánh, nhưng chúng vẫn vững vàng vì đã có đích đến là lớp học. Cũng có trường hợp học sinh đến lớp thì ngất xỉu, nhưng rất hiếm vì trẻ em quê nghèo thường có sức chống chọi rất cao do đã quen vất vả và thời tiết khắc nghiệt. Cảm giác bình dị thân thương với chiếc ảo tơi không còn tồn tại khi tôi lên thành phố học trung học. Ngược lại, nó còn khiến tôi bao phen dở khóc dở cười, bởi trong mắt người thành phố, nó là vật thể lạ. Tôi cũng bắt đầu lớn nên thấy ngượng ngùng vô cùng mỗi khi mặc nó. Bạn đọc cử hình dung, mỗi lần trời mưa, tôi đi giữa trung tâm thành phố với chiếc ảo tới trên mình và nhận được vô số ánh mắt hiểu kỳ của người xung quanh. Người ta thì quần là ảo lụa, che chắn cẩn thận, trong chiếc ảo mưa đẹp đẽ. Còn tôi thì ăn mặc chẳng khác nào người ngoài hành tinh. Họ còn thích chỉ vỗ tay cười cợt mỗi khi thấy tôi xoay cái ảo quá lại để chặn mưa. Tôi chỉ biết lầm lụi, cảm mặt đi trong sự chế diệu, lòng ngập tràn nỗi tủi thân kinh khủng. Sự tự ti trong tôi càng nhiều hơn khi học trò nghèo chỉ là thiểu số ở cấp trung học. Lần đầu tiên bước vào lớp với chiếc ảo tới trên người, mọi ánh mắt trong lớp dồn vào tôi, kể cả thầy giáo. Có người nhìn thương hại, có người thấy bình thường vì họ giống tôi, có người sẵn sàng chế giễu, cười nhạo tôi. Tôi thấy hơi ngượng, chỉ cúi đầu đi vào lớp. Vào lớp rồi thì một vấn đề nảy sinh là tôi không biết phải để ảo tới ở đâu. Lớp học đã chật chội lắm rồi mà chiếc ảo lại không nhỏ chút nào. Thầy giáo rất thương tôi nên đã đến bên cầm lấy chiếc ảo và bảo sẽ cất cho. Rồi thầy treo nó ngay sau lưng ghế của thầy khiến tôi càng ngượng ngùng sườn chỉnh mặt. Lớp học ngày xưa cũng giống thời nay. Bàn của giáo viên được xếp ở phía trên. bên dưới là bàn ghế học sinh. Thế nên chiếc áo tơi ở sau lưng ghế thầy thu hút bao con mắt trong lớp. Tôi không biết chui vào đâu để trốn những ánh mắt ấy. Nhìn chiếc áo tơi ướt nhẹp, còn sới rợt mấy lá dừa, tôi vừa buồn, vừa tủi, vừa quê. Dù gì, tôi cũng còn là đứa trẻ mà. Lúc đó, tôi bắt đầu ý thức hơn về cái sự nghèo sơ, nghèo xác của mình, sự xa cách giữa tôi và bạn bè. Thật ra, từ nhỏ, tôi đã ý thức được mình nghèo, nhưng khi sống với những thân phận cùng cảnh ngộ, tôi cảm thấy điều ấy không là gì, thậm chí hạnh phúc, bởi ai cũng giống ai, chẳng có nhiều sự phân biệt. Dù trong vùng vẫn có những gia đình giàu có, nhưng rõ ràng, người nghèo quanh tôi vẫn nhiều hơn. Nhưng khi bước vào cấp trung học, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn đã khiến tôi thật sự bị sốc và tự ti tột độ. Tôi vẫn không quên được cảm giác của ngày đầu vào trung học. Thử cảm giác có thể đánh gục con người, khiến họ co rút lại, không dám nhìn lên để tiến về phía trước. Quá nhiều thứ mới mẻ hiện ra trong tôi, những thứ mà thầm chỉ, ngay cả trong mơ, tôi cũng chưa bao giờ thấy. Chúng thật là mắt, thật đáng để thèm thuồng biết bao. Ngày ngày tôi đến trường và lướt qua những thứ xa xỉ đang hiện diện trước mắt, cảm giác thua sút, thèm khát, thậm chí ghen tị với đám bạn bè nhà giàu vào ngày ấy vẫn còn đậm nét trong tôi, ngay cả khi tôi đang viết những dòng này. Tôi biết mọi người không thể chọn nơi mình được sinh ra, không thể chọn số phận cho mình. Tôi cũng hiểu giàu hay nghèo đều không phải là cái tội. Nhưng những đứa trẻ, dù nghèo hay giàu, vẫn là những đứa trẻ mà thôi. Chúng có những mơ ước, khao khát riêng, có những sự đố kỵ, thậm chí ganh ghét, và đó là chuyện thường tình. Khi đối diện với những đứa trẻ nhà giàu, những đứa trẻ nhà nghèo chưa bao giờ thấy được cuộc sống xa hoa, sẽ càng cảm thấy mình thiệt thòi, thua kém quá xa. Từ đó, chúng mất đi sự tự tin rồi khép mình với cuộc sống. Tôi phải kiên trì một thời gian mới thích nghi được với những điều hoàn toàn mới mẻ như vậy. Giữ được tâm lý vững vàng và ngày ngày đến trường với nụ cười trên môi. Bữa cơm và dưa chuối. Vì không thể ra ngoài kiếm ăn trong mùa đông lạnh giá, bão lụt, mưa gió tầm tạ, nên nhà nhà đều dự trữ rất nhiều thức ăn. Gia đình tôi cũng vậy. Sổ lửa và khoai mọt được ở mùa trước chính là thứ giúp mẹ con tôi tồn tại qua những ngày này. Nhưng nếu chỉ lửa và khoai không thì chẳng bao giờ đủ, nhưng lại không có tiền để mua thêm thứ gì lót dạ với cơm, nên năm nào mẹ cũng làm dưa chuối. Dưa chuối được mẹ làm từ thân cây chuối đi xin được, thử thường dùng cho heo ăn. Chúng tôi đâu có lựa chọn nào khác. Có ăn còn hơn không? Thân chuối được mẹ sắc nhỏ ra, rồi làm dưa chua, như cách ngày nay người ta làm củ kiều, dưa cải hay kim chi. Dưa làm xong được bỏ vào một cái lu để ăn dần. Đó chính là món ăn chủ lực của gia đình tôi vào mùa đông. Ngày nào mẹ con tôi cũng ăn cơm với dưa chua, có khác là cách chế biến. Có hôm mẹ dùng một ít dưa nấu canh, có hôm luộc, có hôm bắt ra chậm với nước ruốc hoặc tương. Ăn đủ kiểu như vậy cho đỡ ngán vì không còn gì khác để ăn với cơm. Thật ra, ăn qua ăn lại hoài cũng ngán lắm. Dưa chuỗi không thể ngon bằng củ kiều, dưa cải hay kim chi, nhưng cả nhà vẫn phải cố ăn để có sức mà sống qua mùa đông. Dưa chuỗi trở thành món ăn đầy kỷ niệm của những ngày tháng gian khổ cùng cực ấy. Thank you. đã trải qua những ngày tháng thật khó quên, đã có những trải nghiệm thực sự đáng giá. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu hết những đắng cay, gian khổ, tủi hờn của phần nghèo. Những năm tháng tuổi thơ, rồi trung học, chống chọi với mùa đông giá rét vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi về một thời gian khổ đến tận đáy. Nhưng tôi vẫn tồn tại và vẫn tiếp tục đi lên, để hôm nay có thể tự hào với những kỳ tích và mạnh dạn chia sẻ với thế hệ sau.